Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ hai, ngày 21 tháng 2 năm 2017, từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay trời quang đãng trở lại rồi, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Trời Dallas ở đâu mà sương mù nhiều thế, chị Thu Nga?
Vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Nhưng mà sau khi mà sương mù nó tan rồi đó, thì sẽ là mặt trời rực rỡ vô cùng. Bây giờ là 53 độ, có sương mù, nhưng mà ngày hôm nay lên cao đến 75 và buổi tối xuống là 47. Ngày nay không có còn một tí mưa nào cả, ngày mai có thể mưa 10% nhưng mà không có đâu, tại vì mặt trời đang hình cái một cái hình vẽ, nghĩa là ra cũng đẹp vô cùng ngày mai, nhưng mà sẽ ấm áp hơn, 80 ban ngày và ban đêm là 55. Tới ngày thứ năm vẫn tiếp tục ấm như vậy, 82-56, nhưng mà ngày thứ năm gió thổi mạnh 21 dặm một giờ. Và những ngày cuối tuần là thứ sáu là 74-42, hơi lạnh lạnh một chút xíu ngày thứ bảy 60-43, nhưng mà tới chủ nhật thì là nhiệt độ lại lên cao trở lại 71-56. Nhưng mà những cái cơn mưa nặng hạt của hai ngày qua hình như là đã ngừng rồi. Ở bên đó còn mưa hay không Đăng Khoa, hay là cũng đẹp như bên Dallas Fort Worth?
Dạ vâng, ngày hôm qua thì thành phố Houston coi như là cả một ngày mưa rất là nhiều. Hôm nay thì đã không còn những cơn mưa, sáng nay thì trời hơi lạnh một chút. Bên ngoài lúc này nhiệt độ là 60 độ, hôm nay lên cao nhất sẽ là 77, xuống thấp 57. Hôm nay thì cũng sẽ là một ngày nắng đẹp của thành phố Houston, không có phần trăm cơ hội mưa nào. Qua ngày mai thì cũng chỉ có khoảng 10% cơ hội mưa, cao nhất cho ngày mai là 80, buổi tối xuống thấp là 58. Đến ngày thứ năm cũng như ngày thứ sáu thì nhiệt độ cũng không thay đổi nhiều, cũng có khoảng 10% cơ hội mưa và cao nhất là 80 cho ngày thứ năm và ngày thứ sáu, xuống thấp sẽ là 61. Ngày thứ bảy thì hơi hơi lạnh một chút, chỉ là hơi lạnh thôi, cao nhất là 70 và xuống thấp vào buổi tối sẽ là 51 độ.
Dạ vâng, thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết rằng là trường đại học Baylor cũng như bệnh viện Texas Children's Hospital, tức là bệnh viện nhi đồng của tiểu bang Texas, sẽ gia nhập vào một kế hoạch trị giá 100 triệu Mỹ Kim để có thể xây dựng các trung tâm chăm sóc cho các trẻ em bị căn bệnh S tại Phi Châu. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Bản tin kế tiếp, tờ Houston Chronicle chụp đề hình anh chàng sinh viên Zachary Turpin. Và anh chàng này là một nghiên cứu sinh trong chương trình tiến sĩ về Anh ngữ tại trường Đại học Houston. Và anh chàng này đã có những khám phá mới về thi sĩ Walt Whitman, một trong những thi sĩ, một trong những nhà văn nổi tiếng của Hoa Kỳ, và với những vần thơ rất được mến mộ. Thì những phát hiện mới này giúp cho mọi người hiểu thêm về thi sĩ tài danh này. Và bản tin kế tiếp cho biết rằng là về vấn đề ngân sách của nhà tù, thì 421 triệu Mỹ Kim là số tiền cần để có thể cải tiến lại hệ thống nhà tù và chăm sóc các tù nhân tốt hơn. Theo đó, con số là 6 tỷ 700 triệu Mỹ Kim là ngân khoản để dành cho các nhà tù tại tiểu bang Texas để có thể sửa chữa khắc phục lại trong chương trình này kéo dài 2 năm. Và 147.000 là đó là con số những tù nhân với 46% là trên khoảng 55, và 247 triệu Mỹ Kim là chi phí dành cho việc chăm sóc các tù nhân này trong vòng 2 năm. Thì lát nữa thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Cuối cùng là phần tin liên quan đến Tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump đã bổ nhiệm Thiếu tướng McMaster là cho vị trí Cố vấn An ninh Quốc gia trong ngày hôm qua. Vị thiếu tướng này là một trong những chuyên gia về sách lược quân sự được tôn trọng và được biết đến với những suy nghĩ, những ý tưởng rất là độc đáo, và cũng đã giúp thay đổi lần thứ hai quay trở lại, khiến Hoa Kỳ quay trở lại cuộc chiến Iraq trong những ngày đen tối nhất của nó. Và hiện tại trên màn hình CNN cũng đang nói về phần tin này. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, bản tin đầu tiên trên tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay cũng nói về cái việc Tổng thống Donald Trump đã bổ nhiệm tướng McMaster là cố vấn an ninh quốc gia của ông vào ngày hôm qua. Như vậy là cái việc chọn tướng McMaster cũng như là cái việc mà người ta xem trọng một trong những chiến lược gia của quân đội Hoa Kỳ. Trong khi đó thì phó tổng thống của Hoa Kỳ là ông Pence hiện nay đang ở Âu Châu. Ông cũng lên tiếng để bảo đảm rằng là Hoa Kỳ cũng sẽ ủng hộ Âu Châu sau khi một đôi lần nào đó Tổng thống Trump đã lên tiếng chỉ trích nặng ở khối EU cũng như là liên phòng Bắc Đại Tây Dương NATO. Cũng nói về Tổng thống Donald Trump thì trong cái cuộc vận động tranh cử của ông cho biết là sẽ xóa bỏ chương trình bảo hiểm y tế rẻ và sẽ giúp cho người lao động Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì một số những đề nghị của Đảng Cộng Hòa nhằm thay đổi chương trình Obamacare có thể sẽ ảnh hưởng đến túi tiền của giới trung lưu. Đó là những gì mà một số các chuyên gia về chương trình y tế đã cho biết như vậy. Ông chủ tịch của Ủy ban về hưu trí tại Hạ viện tiểu bang Texas là ông Dan Flynn ngày hôm qua đã đưa ra một cái kế hoạch mà ông nghĩ rằng có thể sẽ cứu được hệ thống hưu trí của Sở Cứu Hỏa và Sở Cảnh sát thành phố Dallas mà không có cần phải cắt bớt những cái quyền lợi của các thành viên vốn họ đã nhận được trước đây rồi. Và bản tin ngày hôm nay cũng là cái bản tin chính trên tờ Dallas Morning News chụp một cái tấm hình, một cái cột đèn cao thế tại San Antonio vào ngày hôm qua đã bị cong một nửa bởi những cái trận bão đã đánh vào tối ngày hôm qua ở bên San Antonio. Hàng ngàn người đã bị mất điện trong ngày đó cho tới sáng ngày hôm nay. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt đăng khoa.
Dạ vâng, cảm ơn Quang Hưng. Quý vị, hôm nay thì trên tờ Houston Chronicle cũng có một bản tin nói về việc rằng là tiểu bang đang có cái dự định là dùng cái số tiền là 421 triệu Mỹ Kim để cho việc cải tiến cũng như là chăm sóc tù nhân và sửa chữa các cái nhà tù tại tiểu bang Texas. Các cái nhà lập pháp của tiểu bang có thể xem xét việc đóng cửa các nhà tù, một số nhà tù cũng như là chuyển các tù nhân ốm yếu đến các cái nhà dưỡng lão trong một nỗ lực để mà dùng hơn 400 triệu Mỹ Kim trong việc chăm sóc sức khỏe cũng như là sửa chữa và cải tiến các cái nhà tù đã cũ kỹ tại tiểu bang. Và tiểu bang Texas sẵn sàng chi hơn số tiền là 6,7 tỷ Mỹ Kim trong 2 năm tiếp theo cho các cái nhà tù cũng như là chỉnh sửa các chương trình tại đây. Thế nhưng khi mà cơ quan lập pháp nhìn vào ngân sách chi tiêu eo hẹp của tiểu bang, thì các cái nhà lập pháp lại đang tìm cách để mà tiết kiệm và chi ra một số tiền chỉ khoảng 421 triệu Mỹ Kim cho các hoạt động của Sở Tư pháp Hình sự Texas, cũng như là để trang trải chi phí liên quan đến việc giám sát 147.000 người bị kết án của tiểu bang đang tăng mạnh. Đứng đầu danh sách là 247 triệu Mỹ Kim để trả chi phí chăm sóc sức khỏe tù nhân trong 2 năm tới, bao gồm là các cái cơ sở, các bác sĩ, trang thiết bị cũng như là thuốc men. Phần lớn chi phí tăng cho chăm sóc là cần thiết để cung cấp cho, y tế cho một số tù nhân đã lớn tuổi. Brian Collier, giám đốc điều hành của Sở Tư pháp Hình sự Texas cho biết, và 46% tù nhân của tiểu bang đã trên 55 tuổi, trong đó thì có một nhóm chiếm gần 40% là thường phải đi vào các cái bệnh viện đắt tiền cho việc chữa trị, và các cái giới chức cho biết. Cũng như là để giúp trang trải những chi phí đang tăng lên, thì Collier cho biết rằng các giới chức của tiểu bang cũng đang tìm cách để tăng cái số tiền copay cho việc chi trả cái chăm sóc sức khỏe của các tù nhân. Mỗi người sẽ phải trả từ 100 Mỹ Kim cho tới 200 Mỹ Kim một năm. Mặc dù là hàng ngàn người bị kết án, tuy nhiên đa số họ là những người nghèo đói nên không đủ khả năng để trả tiền cho việc chăm sóc sức khỏe của mình. Ngoài các cái chi phí gia tăng của dịch vụ chăm sóc nhà tù, thì một khoản ngân sách cũng lên đến 56 triệu Mỹ Kim là cần thiết để cải tiến và sửa chữa nhà tù Texas. Một trong số đó thì có một nhà tù đã hơn 100 năm tuổi và rất cần sự sửa chữa, như là việc sửa lại các cái hệ thống mái ngói, hệ thống báo cháy tự động bị rò rỉ, cũng như là hàng rào an ninh, cũng như là việc cải tiến hệ thống chiếu sáng tại đây. Và Sở Hình sự của tiểu bang Texas cũng cần thêm 19 triệu Mỹ Kim để cải tiến hệ thống máy điện toán của nhà tù, 16 triệu Mỹ Kim cho việc thêm vào gần 1.000 giường cho các tù nhân, và nhất là 10 triệu Mỹ Kim cho việc thay một cái hệ thống giám sát video để bảo đảm cái an ninh tới mức cao nhất. Và các nhà lập pháp ở cả Thượng viện lẫn Hạ viện khẳng định rằng họ đang tìm hiểu, nếu như mà những tù nhân già và ốm yếu hiện nay nằm trong các nhà tù với chi phí được chi trả bởi tiểu bang, và nếu như những người này không gây ra mối đe dọa nguy hiểm cho cộng đồng thì có thể được tạm tha về các cái nhà điều dưỡng hoặc trung tâm sinh sống bên ngoài, thì các chi phí chăm sóc sức khỏe dành cho những người này có thể được chăm lo bởi các chương trình liên bang, chẳng hạn như Medicare và Medicaid. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Sau này thì chúng ta cũng hay nghe những cái lời mà phê bình về ông Trump, và ông Trump cũng đang ở trong cái thời kỳ mà tháng thứ hai kể từ khi nhậm chức. Lời chỉ trích hầu như là chúng ta nghe nhiều hơn là lời khen. Nhưng mà ngày hôm nay thì có nhiều cái lời ngợi khen từ đảng Cộng Hòa của tiểu bang Texas. Đó là theo cái poll của University of Texas, Texas Tribune Poll. Và nhìn chung toàn thể thì có 46% người Texas chấp nhận việc làm của ông Trump và 44% thì không bằng lòng. Nhưng người đảng Cộng hòa Texas rất thích ông, gọi là điên cuồng thì họ dùng cái chữ là crazy about him, là tới 81% cho tới hiện thời bây giờ và chỉ có 10% là không bằng lòng. Hơn thế nữa thì có 60% đảng Cộng hòa chấp nhận và 21% thì không. Và theo lời của ông Jim Hansen là director của Texas Politics Project tại Đại học UT Austin và cũng là đồng giám đốc của cái poll này, nói rằng Tổng thống Trump nhìn tốt lắm và ông nói đảng Cộng hòa đang hài lòng với ông Trump và ông nói là điểm của ông Trump được tăng trong đảng Cộng hòa Texas tới 21 điểm chỉ từ tháng 10 năm ngoái cho tới tháng 2. Và cũng như vậy thì có 81% Texas Republicans cho là ông họ cho rằng có ý kiến rất là tốt về ông Trump và chỉ có 12% là không. Và trong khi người ta có thể chờ đợi xem phản ứng của đảng Dân Chủ Texas là giận dữ với số phần trăm tương tự ngược chiều là 83% không chấp nhận và trong số đó có 76% là cực lực không bằng lòng. Và theo lời của Darren Shaw là đồng giám đốc của cái poll này và cũng là giảng viên Đại học UT Austin nói, ngay cả khi trong đảng Cộng hòa không bằng lòng những việc làm của Tổng thống Trump thì còn có tối cao pháp viện và nhiều cơ quan khác thì không có thể gọi là tệ hại nhất. Phó Tổng thống Mike Pence thì có 42% cho là thích ông và 40% không thích. Với đảng Cộng hòa thì 79% thích ông Pence và với đảng Dân chủ thì 74% không thích ông. Về phần gọi là trung thực, tạm dịch chữ honest, trong đảng Cộng hòa cho ông Trump 70 điểm và có thể tin cậy được là 6% nói không. Các con số đó là theo sự dò hỏi survey của Internet của University of Texas, Texas Tribune. Và trong cái trong số 1.200 người có ghi danh đi bầu và từ ngày 3 tháng 2 cho tới ngày 10 tháng 2 và con số sai biệt có thể là 2.83% và có thể cộng lại không phải là 100% vì người ta làm tròn con số tức là round up. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý vị, cuộc chiến chống ung thư dành cho các trẻ em tại châu Phi đã có thêm những thay đổi mới khi mà hai cơ quan tại tiểu bang Texas, đó là Baylor College of Medicine và Texas Children's Hospital, đang chuẩn bị để tham gia vào cuộc chiến này với kế hoạch lên đến 100 triệu Mỹ Kim. Một cuộc họp báo tại Botswana trong ngày hôm nay, thì hai cơ quan này đã tiết lộ một kế hoạch để có thể tạo ra một hệ thống các cơ sở chăm sóc cho các bệnh nhi về căn bệnh ung thư tại khu vực phía nam và phía đông của châu Phi. Vốn các nơi này thì các cơ sở điều trị rất là ít và con số tử vong lên khá cao trong suốt thời gian qua. Đề nghị này đại diện cho kế hoạch 100 triệu Mỹ Kim, trong đó 50 triệu Mỹ Kim được tặng từ cơ quan từ thiện Bristol Myers Squibb. Chúng ta đều biết căn bệnh ung thư đã giết chết khoảng 90% và con số người chết tại các khu vực lân cận Sahara, các trẻ em thì khoảng 100.000 trẻ em trong suốt thời gian vừa qua và con số này vẫn tiếp tục tăng lên. Trong khi đó tại Hoa Kỳ thì khoảng 80% các em này, tương đương khoảng là 15.000 trẻ em đã được chữa khỏi căn bệnh về S. Và con số tỷ lệ tử vong khác biệt như vậy, phần lớn là tại các khu vực phi châu, thì các cơ sở hạ tầng để dành cho việc chăm sóc sức khỏe các em này không có hoặc là không đầy đủ và thiếu khuyết những chuyên viên chăm sóc, chuyên viên y tế, các chuyên gia chăm sóc được trang bị những kiến thức đầy đủ để có thể chữa trị cho các em bệnh ung thư này. Phần lớn các trẻ em bệnh ung thư tại Phi Châu thường chỉ được chẩn đoán là nhiễm bệnh trong giai đoạn cuối và đó là giai đoạn quá trễ để có thể chữa trị cho các em. Trước đây thì có chương trình PIPAI thì vốn là một trong những chương trình được phát triển trên toàn thế giới để chăm sóc các trẻ em, các bệnh nhân bị bệnh ung thư. Chương trình được phát triển vào năm 1995, sau đó được mở rộng ra trên toàn thế giới, cung cấp 7 cơ sở để mà điều trị cũng như rằng là chăm sóc cho các trẻ em bệnh S hoặc là HIV tại 7 quốc gia thuộc khu vực Phi Châu, Colombia và Papua New Guinea. Và thì chương trình này đã chữa trị khoảng là 300.000 những trẻ em bị bệnh S tại khu vực cận Sahara, cũng như giúp cho huấn luyện khoảng 52.000 những chuyên gia chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp. Và đây là một trong những nguyên nhân khiến giảm đi số lượng các trường hợp bị AIDS ở trẻ em tại Phi Châu từ 650.000 vào năm 2003 thì đến ngày hôm nay xuống chỉ còn có 150.000 mà thôi. Tụ chung lại thì trong 5 năm đầu của chương trình kể trên, trường Baylor cũng như bệnh viện Texas Children's Hospital sẽ giúp đào tạo các bác sĩ để mà con số dự đoán là cung cấp khoảng 4.700 các bác sĩ, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe tại các khu vực như Botswana, Malawi, Uganda và một số quốc gia khác thuộc Phi Châu, và sẽ chữa trị cho khoảng 5.000 trẻ em bị ung thư. Và phần lớn trong cái này thì giúp để trong chương trình này đó thì để giúp để cung cấp ít nhất là một chuyên gia về căn bệnh ung thư ở trẻ em, bởi vì tại các khu vực này thường rất là ít các chuyên gia về lĩnh vực này, khiến cho tỷ lệ tử vong ở các em ngày một tăng cao. Và với sự tham gia của trường Baylor cũng như bệnh viện Nhi đồng Texas thì các trẻ em tại Phi Châu sẽ giảm đi cái tỷ lệ mà tử vong về vấn đề bị bệnh ung thư, khi mà trường các hai cơ quan này đã đầu quyết định đầu tư lên đến 100 triệu Mỹ Kim cho các cơ sở cũng như các chương trình huấn luyện tại đây. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, có một số các trận bão đã sinh ra ít nhất là 6 trận lốc xoáy đánh vào miền Nam và miền Trung của tiểu bang Texas vào sáng sớm ngày hôm qua thứ Hai, gây thiệt hại cho ít nhất là hơn 10 căn nhà và đã đẩy sập một số những cái cột đèn. Tuy nhiên thì một số người cũng đã bị thương nhưng rất nhẹ. Tại thành phố San Antonio đã có hơn 100 cấu trúc đã bị thiệt hại bởi những cái trận bão này. Theo như là Sở Khí tượng, họ xác định là trận lốc xoáy có sức gió lên tới 105 dặm một giờ đã đánh vào một khu vực dân cư vào khoảng 5 dặm ở phía bắc khu downtown thành phố San Antonio vào tối khuya ngày hôm qua. Theo như là Sở Khí tượng cho biết là họ xác định có hai trận lốc xoáy đã đánh vào quận Williamson. Và tại miền Bắc Texas thì sau một ngày mưa nhiều thì các nhà dự báo thời tiết cho hay sẽ có một tuần lễ rất là khô ráo. Sở Khí tượng Quốc gia đã xác định là một trận bão với cái sức gió 105 dặm một giờ đã đánh vào khu vực dân cư ở trong khu downtown Dallas, gây thiệt hại cho 43 căn nhà trong khu vực này và 3 căn nhà đã bị sập xuống. Có tất cả là 8 building trong khu vực gần với lại một chung cư cũng đã bị thiệt hại nặng và một tòa nhà, nóc nhà của nó cũng đã bị thổi bay. Đã có 5 người bị thương nhẹ trong cái vụ báo cáo trong khu vực này và các nhân viên họ cũng phỏng định thiệt hại. Sơ khởi báo cáo có thể lên tới là cái trận bão kéo dài theo cái đường đi của nó khoảng 4 dặm rưỡi. Một trận lốc xoáy khác cũng đã đánh vào khu vực phía đông bắc của thành phố San Antonio, gần với lại phi trường quốc tế của thành phố này. Hiện cho biết là không có ai bị thương cũng như là không có thiệt hại nặng. Trở lại với anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ ba 21 tháng 2 năm 2017, nhằm vào ngày 25 tháng Giêng năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đài hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh nhật báo truyền thanh. Vào lúc 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 10 giờ là chương trình của cộng đồng Forward. Tiếp theo là chương trình của cộng đồng Dallas. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, 1 giờ rưỡi là chương trình tình yêu và gia đình, 2 giờ 30 là chương trình cộng đồng khắp nơi. Vào lúc 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi trên iPhone hoặc là các loại phone Android. Hoặc là quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com, nghe chúng tôi trực tiếp 24 tiếng mỗi ngày bằng điện thoại. Quý vị có thể liên lạc số 641-552-5042.
Và những cái trận mưa mà trong 2 ngày qua cũng như là bão đó thì coi bộ cũng dễ sợ, trong khi chúng ta ở đây chỉ có mưa thôi. Nhưng mà bây giờ thì trời cũng đã quang đãng sau cái khi mà sương mù tan rồi thì ngày hôm nay có vẻ là rực rỡ lắm, phải không Quang Hưng?
Đúng như vậy, chúng ta sẽ có một mùa xuân rất là đẹp trong tuần lễ này. Nhưng mà sáng ngày hôm nay quý vị đi làm nhớ cẩn thận, bởi vì sương mù có thể sẽ ở lại với chúng ta mãi cho tới 9 giờ sáng. Tức là cái khoảng thời gian mà quý vị thấy là đường xá rất là bận rộn. Về đường giao thông thì thưa quý vị là có một tai nạn xảy ra ở Colony ngay trên xa lộ 121, gần với lại lối vào của con đường FM 544, có liên quan đến một chiếc xe vận tải. Đường xá thì cũng khá là tốt, riêng trên loop 12 Watson Walker chúng tôi thấy trên đi về hướng Bắc từ đoạn 408 cho tới xa lộ 35 cũng đang bị kẹt xe. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đi mua hộp xoàn không?
Chà, ngon hét, đi mua hộp xoàn mà làm như là đi mua quần áo vậy á. Nhưng cũng hay lắm, cho em đi với.
Chị đang muốn tới tiệm hộp xoàn Symphony trong khu North East Mall đó. Ở đó, nghe nói nhiều hộp xoàn đẹp, nữ trang, đồng hồ Rolex nữa, mà giá đang discount.
Tiệm hộp xoàn Symphony bán đầy đủ các loại hộp xoàn được GIA, EGL, giám định, nhiều đồ trang sức, đồng hồ Rolex, Movada.
Đặc biệt nhẫn đính hôn, Verizio, Grabriel, đẹp sang, tuyệt vời luôn.
Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức cũ, 5 năm không tiền lời, zero down.
Đang giảm giá 60-70% các loại hộp xoàn, nữ trang, đồng hồ.
Giảm thêm 10% nếu nói nghe trên radio Sài Gòn Dallas.
Tiệm trang sức Symphony nằm trong North East Mall, gần tiệm dealer số 1101 Melbourne Road, thành phố Hurst.
Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408. Symphony, một địa chỉ đáng tin cậy.
Kính thưa quý đồng bào, những người dân yêu nước đấu tranh chống Trung Cộng xâm lược và đòi hỏi dân chủ hóa đất nước còn đang bị đàn áp và tù đày dưới chế độ cộng sản vô luân. Ngày dân tộc Việt Nam sẽ được tự do, dân chủ, độc lập và thái bình không còn bao xa. Bởi chính sách Biển Đông của Hoa Kỳ, đặc biệt là những quyết định có tính chiến lược của Tổng thống Donald Trump và các quốc gia vùng Đông Nam châu Á, sẽ tác động gây biến vào tình hình chính trị và kinh tế tại Việt Nam. Và theo như cơ bút của công chúa Liễu Hạnh, tức Ngọc Sơn Quan Thánh tại đền Ngọc Sơn Hà Nội năm 1938, đoạn 21 viết rằng: "Khí về gà gáy oa oa, khắp nơi lại giấy can qua kinh trời. Quỷ ma đến lúc đi đời, phu nguyên trời đã định ngôi sẵn sàng. Chó mừng tân chủ rỡ ràng, bốn phương tấp nập lên đường hồi hương. Long hoa muôn thủa biên cương, Việt thường con cháu tiên rồng vẻ vang." Với niềm tin đó, chúng tôi xin kính mời quý vị đến tham dự buổi dạ tiệc gây quỹ đấu tranh tại nhà hàng Quốc Hương Garland vào lúc 6:30 chiều thứ Bảy 25 tháng 2 năm 2017. Hòa thượng Thích Tịnh Đức sẽ cầu nguyện cho đất nước. Nghị viên luật sư Nguyễn Tâm từ California, người đã từng thành công trong nghị quyết chống treo cờ Việt Cộng, sẽ thuyết trình về quan điểm và đường hướng đấu tranh. Xin liên lạc ban tổ chức Lê Thành Có, nghệ sĩ Phan Đình Minh hoặc Quan Hưng, số 214-707-9699. Vé ủng hộ 35 đồng, VIP 50 đồng. Kính mời!
Gia đình bạn đông người, bạn lại mới có thêm con nhỏ. Bạn cần có một chiếc xe minivan chất lượng tốt, đủ chỗ ngồi thoải mái và an toàn cho cả gia đình bạn, đúng không? Chỉ có chiếc minivan Odyssey của Honda là hội đủ tất cả những yêu cầu của bạn. Tạp chí US News đã cho Honda Odyssey là number one trong tất cả các loại minivans. Mà đi đâu để mua một chiếc Odyssey để bạn hài lòng về giá cả đây? Hãy gọi cho thắng độ của Lutz Rally Honda 214-808-7491, 214-808-7491. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng vì đã mua xe với thắng độ. 214-808-7491, 214-808-7491. Lutz Rally Honda.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.